Xin chào tất cả các bạn, lại là mình Kiên Trần trong chuyên mục Radio. Rất vui khi được trở lại chương trình cùng với tất cả các bạn. Không học đại học gần như là một cái khái niệm không tưởng đối với rất là nhiều người trong dân số hiện nay. Gần như là đây là một cái cụm từ hay là một cái khái niệm mà nó không có trong cái từ điển, không có trong cái vũ trụ, thế giới, nhân sinh quan của họ. Bởi vì từ khi sinh ra đến khi lớn lên thì chúng ta đã được dạy đó là để thành công thì bắt buộc chúng ta phải học đại học. Và để chúng ta có một cái giáo dục tốt hoặc là để chúng ta học được một cái gì đấy, để chúng ta hiểu biết, thông minh vân vân là bắt buộc chúng ta chỉ còn đúng một con đường duy nhất. Không còn con đường nào khác, đó là học đại học. Và nếu mà chúng ta không đọc đại học có nghĩa là chúng ta là một kẻ thất bại, có nghĩa là trời sập, có nghĩa là giang sơn sụp đổ, và có nghĩa là hậu quả sẽ xảy đến mà chúng ta không còn cách nào chúng ta cứu chữa. Học đại học gần như là một cái điều auto phải làm, giống như đánh răng. Và rất ít khi chúng ta có cái cơ hội để chúng ta phản biện vấn đề học đại học, bởi vì chỉ cần chúng ta nói tiêu cực về nó hoặc là chúng ta đưa ra những cái phân tích về việc là liệu nó có thực sự cần thiết hay không, thì ngay lập tức đám đông sẽ ùa vào và auto chỉ trích bạn. Bởi vì như mình đã nói trước thì cái việc mà học đại học nó là cái phạm trù duy nhất tồn tại ở trong cái hệ tư tưởng, cái hệ nhân sinh quan, vũ trụ của họ. Và mình cũng thú nhận luôn đó là mình cũng thuộc trong số đó. Mình cũng đã từng như vậy, mình cũng đã từng nghĩ rằng không còn con đường nào khác để mô chữ. Và trong cái radio lần này thì mình xin được deep talk một cách rất là chân thành về chủ đề đó là liệu có nên học đại học, và nếu mà không học đại học thì cái giải pháp ở đây là gì. Trước hết thì mình xin được kể với các bạn một câu chuyện như này. Đó là ngày xưa mình đã từng rất là kỳ vọng và rất là ao ước, rất là thần thánh hóa cái việc là phải vào đại học. Và mình đã thi đỗ đại học xây dựng ở Hà Nội. Và tất cả mọi người xung quanh mình đều khuyên mình là trường này rất ok, đều khuyên mình đó là trường này không bao giờ hết việc, trường này kỷ luật tốt, trường này bla bla. Và sau khi mình nhận được cái giấy trúng tuyển thì mình cực kỳ sung sướng. Mình sung sướng mất bao nhiêu ngày các bạn ạ? Mà bởi vì là mình rất là kỳ vọng là vào đấy thì mình sẽ được học, được trải nghiệm, được tiếp xúc với những người thông minh. Và mình đã từng nghĩ như vậy trong khoảng thời gian rất là lâu, cho đến khi mình nhập học và mình học cái kỳ đầu tiên thì mình mới tá hỏa nhận ra đó là mình không thể theo nổi cái cách dạy của trường đại học xây dựng. Mình nhận ra đó là cái kiến thức ở trên trường nó có quá nhiều thứ cực kỳ cao siêu một cách không cần thiết. Và các bạn của mình rất thông minh, làm được những cái bài toán tính diện tích vân vân. Và sau những cái buổi học thì họ cứ ở lại thư viện, họ cày đầy thôi và họ làm bài tập các bạn ạ, giống y như hồi cấp 3 luyện thi. Và họ làm rất là siêu, họ làm rất là nhanh. Và mình cũng cố gắng, mình cũng cố theo đuổi. Thế nhưng mà những cái môn học đấy mình đã từng tốn rất nhiều thời gian để mình ở nhà mình luyện. Và sau những cái bài thi, bài kiểm tra, sau những cái lần thức đêm ôn luyện thì gần như những cái bài tập đấy, gần như các cái kiến thức đấy không áp dụng trong đời sống thực và cũng không áp dụng trong chính cái chuyên ngành đấy. Mà nếu có thì cũng áp dụng rất là ít. Mình mới hỏi ý kiến của những cái bạn học cùng lớp với mình thì các bạn mới bảo là làm những cái bài này mặc dù không cần thiết nhưng mà là để luyện tư duy. Và ban đầu thì mình cũng nghĩ như vậy, nhưng sau một thời gian mình mới nhận ra đây chỉ là một trong những cái lý do dùng để huyễn hoặc làm những cái thứ vô nghĩa. Bởi vì cái gì mà vô nghĩa mà chúng ta cứ cắm đầu và chúng ta làm một cách lãng phí thời gian thì auto cái việc đấy dùng để luyện tư duy. Và mình mới thấy là làm những cái việc như vậy nó không hề luyện tư duy mấy, và nó khiến cho con người càng ngày càng chìm vào những cái u mê. Bởi vì họ quên mất chính cái cuộc sống của họ, họ sống ở trong cái môi trường rất là ảo. Bởi vì nó cao siêu và nó không thiết thực với đời sống thực, nó rất là ảo. Và họ phải bào chữa bằng cách là huyễn hoặc bản thân rằng biết đâu sau này nó có ích, nhưng cái biết đâu sau này đấy nó không bao giờ đến. Và cái cuộc đời nó đã ngắn đi chớ. Và các bạn tưởng tượng những cái quyển giáo trình học theo cái sách photo rất là cùi bắp. Và chưa kể là các thầy ở trên lớp cũng dạy theo kiểu luyện thi, kiểu rất là công nghiệp, lên chữa bài tập đúng không ạ? Sau đó gọi các bạn lên bảng chữa bài tập không khác gì thời cấp 3. Và mình mới để ý đó là cái thầy mà thực sự tâm huyết rất là ít. Bởi vì là có thể các thầy đến đấy chỉ là dạy hợp đồng cho nó xong và nhận lương thôi. Và các cái cách dạy học sinh nó cực kỳ phản khoa học các bạn ạ. Nó không có một tí trực quan nào, nó toàn là những cái lý thuyết suông. Và ngồi hàng giờ đồng hồ trong cái giảng đường mấy trăm người, học sinh thì mỗi người một việc là bởi vì là quá chán. cái quá trình đi học nó không khác gì tra tấn học những cái kiến thức mà nó gần như là không ai muốn tự nguyện đến học, và gần như là người ta chỉ đến đấy để người ta cố gắng học cho nó xong để có bằng để mang lại cái danh dự cho gia đình, hoặc là để sau này có việc làm, vân vân, và mây mây đủ các loại lý do để bào chữa. Còn cái việc mà họ thực sự họ đam mê, họ muốn đến đấy để họ nghe giảng, thực sự gần như là nó rất ít hoặc là không có. Cách dạy cũng như vậy, cách dạy rất là phản khoa học, bởi vì cái bản thân người dạy họ cũng không có đam mê. Có thể họ là những cái người thầy cô biên chế, họ chỉ muốn vào đấy ăn phận, nhận lương hưu, được một số những cái danh hiệu và dạy cho xong, đúng không ạ? Hoặc cũng có thể họ chỉ là những cái giáo viên hợp đồng, họ cũng chả muốn có cái tâm huyết gì cả. Họ cứ dạy theo đúng cái chương trình vậy thôi, làm bài tập, chữa bài tập, vân vân, cho lên bảng chữa bài, cái kiểu như vậy. Và những cái bạn học sinh, sinh viên ở trong đấy mình cũng không có hòa đồng được, bởi vì các bạn ưu tiên rượu chè, cờ bạc, đúng không ạ? Và các bạn nghĩ rằng là cái việc đó nó huấn luyện cho việc là về sau làm ngành xây dựng thì sẽ phải đi tiếp khách rồi đi uống rượu, là phải biết uống rượu, đúng không ạ? Phải biết hút thuốc. Cho nên là mình không có hòa đồng được với cái môi trường đấy. Mình muốn học thực sự, mình muốn học bằng cái đam mê, mình muốn học những cái kiến thức có thể áp dụng được, những cái kiến thức thực, nó phải trực quan. Mà mình không muốn tốn thời gian, tốn rất nhiều thời gian, sau cuối cùng về nhà nằm vắt tay lên trán, nghĩ là tại sao tôi lại tốn cả ngày ở trong cái môi trường này, không đạt được một cái giá trị cụ thể nào. Và cuối cùng sau một năm chầy bừa ở đó với những cái kiến thức huyễn hoặc bản thân. Và có một cái sự thật như này, đó là nếu mà các bạn có ghé qua cái trường đại học xây dựng thì các bạn sẽ thấy đấy là cái ngôi trường xấu nhất trong gần như tất cả các cái trường đại học. Nó xây một cách thô kệch, xấu xí, không có một chút nghệ thuật nào, toàn bê tông và xi măng ở trên cái sân trường đấy. Nó rất là xấu, nó rất là cũ, rất là nát, và những cái giảng đường nó vừa cũ vừa xấu. Và đấy là trường chuyên về xây dựng các bạn ạ. Chuyên về xây dựng mà còn xây xấu như vậy thì mình không hiểu học để làm gì. Và đấy là cái trải nghiệm đầu tiên. Nó đã phí mất một năm của mình, và mình quyết định mình thi lại và mình drop cái trường xây dựng đó để mình chuyển sang một cái môi trường khác mà mình nghĩ rằng nó tốt hơn. Đó là trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Và như các bạn có thể thấy, đó là ở năm đầu tiên họ vẽ ra rất là nhiều các cái môn học bullshit không cần thiết. Ví dụ như là phương pháp học tập thì nghe phải hay, đúng không ạ? Nhưng mà cái phương pháp đấy rất là dở, rất là tệ, nó rất là công nghiệp mà nó không hề trực quan. Nó chỉ là một cái mớ lý thuyết suông và nó kéo dài hết cả một kỳ. Hay là những cái môn như kiểu là tin học đại cương, dạy bạn những cái như kiểu kiến thức về cách sử dụng soạn thảo văn bản, hay là cách sử dụng trình chiếu PowerPoint, hay là những cái ổ cứng, phần mềm vân vân. Thì thực sự là nghe thì có vẻ hay, nhưng mà cái mà bạn thực sự nhận được nó rất là ít. Nó chỉ là cái bề nổi, cái danh nghĩa thôi, còn cái chất lượng thực sự thì gần như là không có. Và gần như những cái kiến thức như vậy nó rất là sách vở, và hoàn toàn bạn có thể tìm được cái giá trị tốt hơn nhiều khi bạn lên YouTube bạn học, hoặc là bạn đọc sách, bạn có thể tìm được những cái giá trị tốt hơn nhiều mà không phải tốn đến một kỳ, không phải tốn đến nhiều tiền như vậy. Mình thì đó đấy, mình học ở cái hệ đóng tiền nhiều, học bằng tiếng Anh, đóng tiền nhiều. Thì cái hệ này nó được một cái như này, đó là bởi vì tiền nó đóng nhiều rồi, cho nên là giáo viên ở đây không nhũng nhiễu như giáo viên ở những cái hệ mà đóng ít tiền. Nếu mà bạn học ở Kinh tế Quốc dân và bạn học ở cái hệ đóng ít tiền, thì những cái kỳ thi nếu mà bạn không đến nhà thầy cô để bạn phong bì, bạn biếu xén, bạn đút lót, thì gần như là bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề thi cử. Và gần như nó đã là cái luật bất thành văn là bạn phải đến nhà thầy cô và bạn phải cho họ phong bì, được chưa ạ? Chứ là còn kiến thức ở trên trường nó chỉ là cái danh nghĩa thôi, cái về mặt biển hiệu thôi. Còn để qua môn bạn vẫn phải đến nhà thầy cô. Còn nếu mà bạn học thực sự, bạn giỏi thực sự mà bạn không đến nhà thầy cô, thì cái rủi ro mà bạn không pass được cái môn đấy nó sẽ vẫn rất là thấp. Và đây gọi là cái tham nhũng có hệ thống rồi. Và nó không chỉ ở trong trường Kinh tế Quốc dân mà còn ở trong rất nhiều các cái trường đại học khác ở Hà Nội. Và đối với mình có lẽ kinh nhất là trường Đại học Sư phạm, là cái trường tham nhũng một cách kinh khủng. Bởi vì mình có khá là nhiều bạn học ở trong trường Đại học Sư phạm, và gần như cái việc mà tham nhũng, biếu xén, đút lót là cái chuyện cơm bữa rồi, là cái tục lệ ở đấy rồi. Bởi vì họ vào đấy không phải là để dạy, mà họ vào đấy để kiếm trác, họ vào đấy để ăn tiền. Còn học sinh vào đấy cũng không phải để học, mà học sinh vào đấy là để có cái bằng cho nó yên tâm, để không phụ lòng cha mẹ, thế thôi. Và nhất là cái ngành sư phạm thì các bạn thử hỏi là tại sao mà cái giới biên chế sư phạm công lại tham nhũng một cách kinh khủng như vậy. Thì ngay cả cái trường sư phạm, ngay cả những người mà dạy cho những cái học sinh trường sư phạm, tức là thầy của thầy, mà còn tham nhũng nặng nề đến mức như vậy. Rồi là sinh viên của trường sư phạm, mình không nói là tất cả các bạn đều như thế, nhưng mà rất nhiều bạn theo cái trường sư phạm chỉ để có một cái danh là về sau được làm giáo viên, được vào biên chế, có công việc ổn định, sống một cuộc sống an nhàn, an bài, ví dụ có Covid thì vẫn được tiền, vân vân, và để ăn no những cái ngày lễ, ngày 20 tháng 11, vân vân. hoặc đơn giản là theo cái định hướng của những người đi trước, của cha mẹ họ thôi, còn họ không thực sự đam mê cái ngành đấy, nhưng mà họ vẫn phải vào. Họ vào xong thì họ làm đúng theo cái thủ tục của cái giới trường sư phạm, và họ phải tuân theo thôi, đúng không? Họ không còn cách nào khác. Họ không còn cách nào khác, cho nên là mình cũng không hoàn toàn mình đổ lỗi cho họ, không hoàn toàn là mình trách họ, bởi vì họ thực sự cũng không còn cách nào khác. Có thể họ cũng đã nghĩ rằng trường sư phạm là cái trường rất là tuyệt vời, và họ vào đấy vì họ thực sự đam mê việc giảng dạy, đúng không ạ? Nhưng mà khi mà họ vào đấy thì họ phải làm theo đúng cái thủ tục của cái hệ thống đấy, không còn cách nào khác. Và dần dần họ cũng phải thích nghi, họ không có lựa chọn. Và có những cái cám dỗ ở trong đó không phải ai cũng có thể thoát được. Và cho nên là ngay kể cả cái chất lượng đầu vào và đầu ra của trường sư phạm, ngay cả cái hệ thống, cái người dạy những cái sinh viên của trường sư phạm, nó đã có vấn đề rồi. Và tất nhiên là cũng có giáo viên tốt, tất nhiên là mình không vơ đũa cả nắm, chắc chắn là có giáo viên tốt. Thế nhưng nhìn chung ở một cái bức tranh lớn thì nó thực sự nó là một cái hệ thống khá là nát các bạn ạ. Cho nên là qua thời gian chúng ta được bình thường hóa cái hành vi đút lót và tham nhũng giáo viên. Chúng ta bỏ qua cho họ, chúng ta cho họ một cái tiêu chuẩn quá dễ, quá đơn giản. Chúng ta không đặt nặng tiêu chuẩn cho giáo viên. Thế cho nên là cái chất lượng của giáo viên hiện nay không được như chúng ta mong đợi. Cái chất lượng giáo dục nó không được như chúng ta mong đợi. Chưa kể là cái việc mà họ thiết kế ra cái chương trình học, nó chỉ vỏn vẹn trong vòng vài tháng, nó không thực sự là học, nó là cưỡi ngựa xem hoa. Nó vẫn theo cái mô típ là buổi đầu là giới thiệu, buổi thứ hai, chương 1, buổi thứ 3, chương 2, vân vân. Sau đó thuyết trình, sau đó làm bài tập nhóm, sau đó làm một cái bài essay, rồi cuối kỳ thi. Nó vẫn theo cái định hướng là học vì thi cử, học những cái phần trọng tâm mà họ nghĩ ra, và sau đó làm những cái bài thi, chạy theo những cái deadline không tên, vô nghĩa, và sau đó xong là xong. Không bao giờ đụng đến sách nữa, không bao giờ đụng đến kiến thức cũ nữa. Và những cái kiến thức đấy chúng ta học một cách rất là cưỡi ngựa xem hoa, rất là sơ sài. Đấy là may mắn chúng ta có giáo viên tốt. Thế nhưng ngay kể cả cái chương trình học, nó cũng theo một cái hệ thống công nghiệp giàn trải như vậy. Các bạn có biết là cái tư duy phản biện mình học liên tục không? Mình không học theo kiểu chương trình học đại học, mà mình học gần như là liên tục, ngày nào mình cũng học, và gần như không có hồi kết các bạn ạ, gần như không hồi kết, không có thi cuối kỳ, không có làm bài luận theo kiểu đối phó, mà gần như là học và thực hành một cách rất là nghiêm túc, chứ không phải theo kiểu kỳ học, theo kiểu nhiệm kỳ, một cách đối phó theo kiểu là cố gắng cho xong, mà thực sự nó là một cái chặng đường rất là dài, và không có cái nào gọi là trọng tâm để thi cả. Và những cái mà ngoài trường đại học mình học rất là sâu và rất là nghiêm túc. Mình học vì đam mê chứ mình học không phải vì để thi. Mình học vì mình thấy nó cần thiết. Mình lựa chọn, mình tự dạy chính bản thân mình, mình tự chọn thầy cho chính mình. Và gần như mình bỏ ra rất là ít tiền để mình theo đuổi những cái môn mà mình thích học. Bởi vì sao? Bởi vì khi bạn đến trường, bạn không được quyền chọn giáo viên. Giáo viên là random. Và bạn cũng không được quyền chọn cái hệ thống barem hay là cái hệ thống các cái buổi học, mà bạn phải bắt buộc chịu cái việc là họ sẽ sắp đặt cho bạn theo một cái cách rất là công nghiệp, rất là cưỡi ngựa xem hoa, và bạn phải đóng cũng rất là nhiều tiền. Những cái hiệu quả mà bạn thu về thực sự là không nhiều. Cho nên là cái phần kiến thức, tức là cái phần mà người ta quảng cáo, nó chỉ là một cái phần rất nhỏ thôi. Nó chỉ là cái danh nghĩa, cái biển hiệu thôi. Còn cái mà thực sự họ bán cho bạn là cái bằng. Và cái mà bạn thực sự theo đuổi cũng là cái bằng. Và họ thao túng quyền lực bạn nhờ có việc là họ có cái quyền lực cấp bằng. Vì nếu không có cái quyền lực cấp bằng đấy, có lẽ là cũng không có nhiều người tự nguyện rơi vào cái môi trường học đại học thực sự. Và hai cái từ đại học các bạn nhé, thực ra hai cái từ này nó rất là đánh lừa. Bởi vì khi mà chúng ta nghe cái từ đại học, chúng ta cảm thấy nó rất là cao siêu, nó rất là chính thống. Nhưng về bản chất thì nó cũng chỉ là một cái phòng học. Sau đó có những cái giáo viên, những cái người dạy, họ đứng ở trên đấy, họ bla bla lô, họ dở sách ra, và những cái cuốn sách đấy có thể là nội dung của nó có trên mạng hết rồi. Và sau đó họ ngồi nghe, đúng không ạ? Ngồi nghe 3-4 tiếng đồng hồ, sau đi về. Nó không khác gì là việc chúng ta lên YouTube chúng ta học, chúng ta nghe. Nó không khác gì. Hoặc là thậm chí có những cái khóa học free hoặc là trả phí, nó hay hơn rất là nhiều. Thậm chí họ tua lại những cái gì y nguyên, những gì đã có trong sách. Không khác gì, họ chỉ có lại minh họa lại thôi. Và thậm chí những cái cuốn sách đấy nó còn lỗi thời rồi cơ. Nó còn không phù hợp với cái thời buổi hiện tại. Thế nhưng mà chúng ta vẫn phải học, bởi vì trường nó chưa update. Và nó trực quan hơn rất là nhiều. Việc là chúng ta phải di chuyển đến đấy, chúng ta ngồi hàng tiếng đồng hồ, chúng ta học những cái môn. Và thậm chí cả những cái môn mà tự chọn, tức là cái môn bắt buộc, mặc dù nó gọi là tự chọn nhưng mà nó là bắt buộc, đúng không ạ? Ví dụ như là mấy cái môn chủ nghĩa, đúng không ạ? Hay mấy cái môn mà chúng ta bắt buộc phải học, nó gần như là đến đấy chỉ nghe và chép, họ bắt chúng ta chép đúng không ạ? Và họ bắt chúng ta làm những cái việc rất là vớ vẩn. Nó rất là mang tính thủ tục. Thực sự không ai muốn học những cái môn đấy cả. Và chính bởi vì nó cực kỳ vô nghĩa cho nên là họ phải ép, họ phải nhồi, họ phải nhét, họ phải cấm, họ phải dọa dẫm, rồi đủ các trò thao túng để cho học sinh phải làm theo cái mệnh lệnh của những cái ông ở bên trên. Không biết các bạn có để ý không, nhưng mà mình cảm thấy những cái giáo viên như vậy họ rất là nhạy cảm. Tức là chỉ ví dụ đặt câu hỏi hay nghèo đấy thôi, hoặc là chỉ cần thử thách họ một tí thôi, họ cảm thấy như kiểu họ muốn nuốt chửng chúng ta, đúng không? Họ ức chế rồi là họ khó chịu, họ thể hiện ra mặt luôn, họ thể hiện ra mặt cái bản chất quyền lực của họ luôn, cái bản chất ép buộc. Chứ thực sự là mình cũng không nhìn thấy là họ thực sự họ đam mê với nghề, mình thực sự không nhìn thấy là họ cũng thích, hoặc là họ có cái kiến thức thực sự. Mà trong mắt mình, rất nhiều người trong số họ về bản chất chỉ là những con cừu làm theo cái mệnh lệnh của cấp trên. Họ cũng chưa chắc dám ra ngoài thế giới thực, và họ chỉ có thể là ở trong trường họ ăn lương, đúng không ạ? Và bám với những cái, bám lấy những cái danh hiệu mà cái môi trường đấy nó tự phát minh ra, và họ bám lấy, họ tự trao danh hiệu cho nhau, rồi là họ dự giờ nhau, họ trao thưởng bằng khen vân vân. Là những cái danh hiệu mà họ tự trao cho nhau, họ tự nghĩ ra, đúng không ạ? Để có được cái sự tự hào huyễn hoặc, thay vì là họ tập trung vào cái thực chất. Và cái tôi của họ cũng rất là cao. Tất nhiên là cũng có những cái giáo viên tâm huyết, có những cái phải không, đúng không ạ? Nhưng mà cái số lượng đấy gần như là không nhiều, đúng không ạ? Và nó ngẫu nhiên. Và mình để ý đó là cái trường học nó dần dần nó biến thành một cái tôn giáo. Nó giống như một cái nhà thờ, và giáo viên giống như những cái tu sĩ. Họ thâm canh cố đế ở đấy rồi, và họ có những cái quyền lực rất là lớn. Cho nên là khi mà đã có cái quyền lực rồi thì không phải ai cũng có cái khả năng để kiểm soát cái quyền lực của họ, đúng không ạ? Và có cái quyền lực rồi thì rất là dễ để lạm quyền, bởi vì họ có khả năng. Lúc này thay vì truyền đam mê cho học sinh, thay vì truyền cái tại sao, cái tâm huyết cho học sinh, lúc này họ dùng cái quyền lực để bắt ép học sinh trải qua những cái kỳ thi, những cái bài tập, đúng không ạ? Và họ dùng quyền lực để trừng trị, để dọa dẫm. Và có thể họ cũng chỉ là nạn nhân thôi, có thể họ cũng phải làm theo cái chỉ thị của cấp trên, có thể họ cũng chưa chắc đã muốn như vậy. Nhưng bởi vì cái hệ thống đấy nó rất là công nghiệp, nó không tập trung vào chất lượng. Cho nên là mình nói với các bạn như này này. Cái việc học của mình, cái sự học của mình, nó thực sự chỉ bắt đầu khi mình thoát được cái môi trường trường học. Tức là sau khi mình không phải chịu đựng những cái bài thi bullshit, những cái sự su nịnh không cần thiết, những cái môn học nhảm nhí vớ vẩn, những cái sự kéo dài không cần thiết, hoặc là những cái sự ngắn hạn của những cái môn học quan trọng, hoặc là mình thoát được những cái người thầy không có tâm, những cái người giáo viên tham nhũng, mình thoát được cái môi trường đấy, thì cái lúc đấy cái sự học của mình nó mới thực sự nở hoa. Mình tìm lại được cái đam mê của mình khi mình đọc sách. Bởi vì thực sự là kiến thức nó đã nằm rất nhiều ở trong sách rồi, đúng không ạ? Nó đã đầy đủ ở trong đấy rồi, nó đã có hướng dẫn, nó có bài tập, nó đã có hình vẽ vân vân, nó đã ở trong sách hết rồi. Và thậm chí chúng ta không cần EQ quá cao để chúng ta có thể tự đọc và tự hiểu, đúng không ạ? Vì nó rất là dễ hiểu. Và nếu mà chúng ta không hiểu thì chúng ta có thể lên Google, đúng không ạ? Máy tính của chúng ta nó đã có internet, và đó là cái thư viện khổng lồ mà trước đây chưa từng có. Nó cho chúng ta cái sự giải thoát khỏi bullshit mà trong quá khứ chưa từng có. Trong quá khứ bạn chỉ có một cái lựa chọn duy nhất, đó là bạn phải đến trường, bạn không còn cách nào khác, bạn phải đến trường. Bởi vì bạn không có internet để đọc, bạn đọc sách cũng được nhưng mà bạn không biết sách nào để đọc, hoặc là có những chỗ bạn không hiểu, bạn không biết hỏi ai, bởi vì nó không có Google. Thì ngày xưa gần như trường học nó là cái lựa chọn duy nhất. Nó giống như kiểu ngày xưa bạn chỉ có điện thoại Nokia thôi, đúng không ạ? Bạn muốn dùng điện thoại cảm ứng không có, như iPhone bạn không có, bạn chỉ có Nokia thôi. Và giả sử bây giờ bạn đang dùng chiếc điện thoại iPhone 12 Pro Max chẳng hạn, và cha mẹ của bạn vẫn nói rằng bạn cần phải dùng Nokia, đúng không ạ, để làm rạng danh dòng họ, thì bạn có thấy nó buồn cười không? Nó cũng giống như thời nay cũng thế, khi mà tất cả mọi thứ nó đã có sẵn ở trên bàn rồi, bạn chỉ việc xơi, đúng không ạ? Và người nhà của bạn vẫn nói rằng là bạn vẫn cần cái bằng, bạn vẫn cần phải đến cái môi trường truyền thống công nghiệp và lỗi thời như cái trường đại học để bạn có kiến thức, để bạn có chữ. Thì thực sự nó không khác gì việc là họ bảo bạn là hãy quay lại cái thời kỳ Nokia. Và mình nói với các bạn như này nhá, đó là kiến thức nó không hề đắt các bạn ạ. Chỉ có ngày xưa thôi, chỉ có cái thời kiến thức nhốt ở trong đầu những cái người đi trước, đúng không ạ? Thì lúc đấy nó mới đắt. Còn ngày nay kiến thức nó lại vô cùng rẻ, nó ở khắp mọi nơi, nó dồi dào như đại dương, nó cực kỳ nhiều. Và có thể bạn sẽ lập luận rằng kiến thức nhiều như vậy không biết chọn đâu cho nên vẫn phải đến trường để họ chọn kiến thức. Thì đối với mình đây là một cái lập luận rất là vô lý, là bởi vì đấy là giả định trường học biết cách lựa chọn kiến thức. Nhưng vấn đề là ngay kể cả cái việc họ lựa chọn kiến thức cũng chưa chắc đã đúng, đúng không ạ? Và cái việc mà bạn ở nhà, bạn tiếp xúc với cái đại dương internet, bạn cũng có thể tự tìm ra những cái danh sách, những cái thứ cần học chỉ bằng một cái Google, đúng không ạ? Ví dụ trường học dạy những môn như nào, nó sẽ hiện ra, đúng không? Bạn chỉ cần Google là ra, hoặc bạn chỉ cần hỏi là ra, đúng không ạ? Cho nên là không thể nào chúng ta nói là chúng ta phải đến trường để trường học thanh lọc cho chúng ta những cái thông tin hữu ích. Nó rất là vô lý. Và bản thân chúng ta khi chúng ta trải nghiệm ở thế giới thực, nó cho chúng ta những cái input nó còn quan trọng hơn rất là nhiều những cái mà được sắp đặt sẵn ở trường học. Bởi vì các bạn tưởng tượng có bao nhiêu cái môn học thực sự cần thiết mà bạn học ở trường. Liệu có bao nhiêu môn học thực sự cần thiết mà bạn học ở trường? Liệu có bao nhiêu những cái môn học nhảm nhí mà bạn bắt buộc bạn phải học? Thì cái internet nó là một cái trường đại học khổng lồ. Bản thân nó là cái trường đại học khổng lồ. Nó cho bạn cái lựa chọn gần như vô hạn. Bạn có thể học bất cứ thứ gì bạn thấy cần một cách rất là hiệu quả, rất là dễ dàng. Và nếu mà bạn lựa chọn những cái cuốn sách mà bạn đọc thử, bạn không thấy nó hiệu quả, hoặc là bạn tham gia những cái khóa học online, hoặc là bạn học những cái video YouTube, bạn không thấy nó hiệu quả, thì bạn làm gì? Bạn switch, bạn chuyển sang cái khác. Đơn giản vậy thôi, đúng không? Bạn chuyển sang cái khác. Bạn có quyền lựa chọn và thử giáo viên. Bạn có quyền là chọn, thử, tuyển giáo viên cho bạn, đúng không ạ? Và những cái giáo viên như vậy không có tốn nhiều chi phí như giáo viên ở trường học. Ở trường học họ không cho bạn sự lựa chọn. Họ cho bạn giáo viên, họ cho bạn ai thì bạn phải chấp nhận người đấy. Bạn phải chịu đựng họ trong suốt một cái kỳ 3 tháng, 4 tháng như vậy. Còn ở trong sách hay trong YouTube, nếu mà bạn đọc sách bạn không cảm thấy hợp thì bạn chọn cuốn khác, đúng không ạ? Chẳng ai ép bạn học tiếp. Và cái lựa chọn đối với mình nó rất là quan trọng. Bởi vì ở trong một cái môi trường giáo dục mà bản thân bạn không có lựa chọn, thì theo bạn đấy có còn là giáo dục không? Theo bạn đấy còn là khai phóng và tự do không? Tức là bạn sẽ thấy là rất là buồn cười khi mà bạn phải trả tiền đến một cái nơi mà bạn không có lựa chọn, mà bạn phải lệ thuộc vào cái sự lựa chọn của người khác. Và thực sự là người khác cũng chưa chắc người ta đã lựa chọn cho bạn. Người ta cũng chỉ ngẫu nhiên, đúng không ạ? Người ta cũng không kiểm định chất lượng, người ta không quan tâm. Người ta chỉ quan tâm là bạn đóng tiền cho họ. Nó rất là quy chuẩn, nó rất là lười nhác như vậy. Bởi vì họ đã mặc định họ là độc quyền ở trong cái lĩnh vực cấp bằng rồi. Họ độc quyền rồi, cho nên họ muốn làm gì họ làm. Họ không có quan trọng về mặt chất lượng. Bởi vì cái môi trường đại học quốc doanh là cái môi trường nó không có sự cạnh tranh, nó không có khuyến khích cạnh tranh. Và khi mà dân số và phụ huynh vẫn còn u mê về việc là Nokia là cái lựa chọn duy nhất, thì tất nhiên là họ sẽ vẫn nghiễm nhiên tồn tại. Nó cũng giống như kiểu là ví dụ như bạn muốn ăn phở chẳng hạn, thế nhưng mà cái khu nhà bạn ấy, cái quanh khu nhà bạn, quanh cái huyện của bạn, quanh cái quận của bạn là duy nhất có đúng cái hàng phở đấy, đúng không ạ? Và tất cả mọi người đều phải đến đấy ăn, thì không có cạnh tranh, liệu nó có phát triển không? Liệu nó có cái động lực để nó giảm giá, đúng không ạ? Để nó tăng chất lượng hay không? Hay là nó cứ vẫn an phận như vậy thôi? Và trường học nó sợ nhất một cái, đó là kỹ năng tự học của bạn. Và nó cũng sợ nhất một cái, đó là nó mất đi khả năng cấp bằng. Vì là nếu mà nó không còn khả năng cấp bằng, thì những cái tổ chức giáo dục tư nhân, hoặc là những cái cuốn sách, hoặc là những cái podcast, hoặc là những cái video YouTube, nó sẽ khiến cho các cái giáo viên ở trên trường, hay là cái hệ thống trường học nó sụp đổ ngay lập tức. Gần như nó không còn lý do gì để tồn tại. Cho nên là trước hết bạn phải hiểu được bản chất của trường đại học, hiểu được nó tệ như nào. Và bạn phải có một cái sự tự tin nhất định về việc là bạn có thể tự học được mà không cần đến trường đại học. Bạn có một đôi chân chứ bạn không cần đến cái xe lăn nữa. Cái đấy là cái nhận thức tối thiểu mà bạn cần phải có. Và cái nhận thức này nó đã bị đánh cắp rất là nhiều lần trong quá khứ bởi gia đình, nhà trường và xã hội. Khi mà gia đình của chúng ta luôn luôn nhắc nhở chúng ta là chúng ta không có khả năng tự học, giống như kiểu họ nói với chúng ta đó là chúng ta không có chân để tự đi, chúng ta bắt buộc phải ngồi xe lăn và chúng ta tự cắt đi đôi chân của chính mình để chúng ta ngồi trên chiếc xe lăn của họ, để họ muốn đẩy chúng ta đi đâu là quyền của họ. Và gia đình của chúng ta là những người không có nhiều kiến thức, thiếu hiểu biết, cho nên là họ muốn cái nào nó dễ nhất, nó nhanh nhất, nó đơn giản nhất. Họ không chịu suy nghĩ, đúng không ạ? Và họ không chịu phản biện. họ sống ở trong cái thời Internet không tồn tại, cho nên là họ chỉ có bám trụ duy nhất cái niềm tin trường học như vậy thôi. Và kể cả khi bạn tự tin, bạn biết rằng là những gì bạn học ở trên mạng, bạn biết rằng những cái cuốn sách mà bạn đọc, những cái giáo trình hay là những cái audio mà bạn đang tự học, bạn biết rằng nó hiệu quả hơn rất nhiều, nhưng bản thân bạn vẫn cứ thấy nó sai sai. Bản thân bạn vẫn cảm thấy nó chưa đủ cái tự tin, đúng không ạ? Tức là mặc dù bạn thấy nó hiệu quả hơn rất là nhiều việc đến trường, nhưng có cảm giác bạn sẽ vẫn phải đến. Bởi vì không đến trường, cảm giác nó vẫn cứ sai sai, nó vẫn không chính thống, cảm giác nó vẫn lêu lỏng, nó vẫn rất là tội lỗi. Cho nên là bạn qua thời gian bạn bỏ cuộc, đúng không ạ? Và cái cảm giác đấy mình rất là hiểu. Và chỉ khi chúng ta vào môi trường đấy, chúng ta mới thấy được cái bản chất của nó như thế nào, đúng không ạ? Chúng ta mới thấy được cái nào là khẩu hiệu và cái nào là bản chất. Và kể cả lúc này chúng ta cũng rất là khó để chúng ta thoát ra, bởi vì cái số đông nó rất là mạnh, đúng không ạ? Xung quanh chúng ta vẫn là những người họ cứ tự bào chữa, cứ tự huyễn hoặc bản thân là nó cần thiết, đúng không ạ? Và chúng ta phải làm theo thôi, đúng không ạ? Mặc dù chúng ta biết là nó tệ như nào, nhưng mà chúng ta đã đâm lao và theo lao, đúng không ạ? Và rồi thì các bạn sinh viên chỉ biết là phàn nàn với nhau thôi, đúng không ạ? Ngồi nói chuyện ở quán nước và phàn nàn, nó kể khổ, đúng không ạ? Lúc này không còn cách nào khác. Chẳng nhẽ lại bỏ thì lúc này về nhà gia đình lại chỉ trích, gia đình lại mắng mỏ, đúng không ạ? Lại bắt đầu dùng những cái từ ngữ như kiểu là thằng thất bại, hay là đẽo cầy giữa đường, vân vân, hay là nhanh chán, hoặc là lêu lổng không có khả năng. Rồi họ lại xúc phạm đến nhân phẩm của bạn khi mà họ gán cái trường đại học nó ngang với cái nhân phẩm của bạn. Và lúc này bạn chỉ có một cái tư duy, đó là thôi, cố gắng cho nó xong, cố gắng nốt mấy năm, đúng không ạ? Có cái bằng cho nó yên tâm, rồi lúc này tự do, muốn làm gì thì làm. Mặc dù chúng ta biết là nó chán, nó tệ, mặc dù chúng ta cảm thấy rất là bức xúc, rất là bất mãn, chúng ta cảm thấy rất là bullshit, chúng ta phải làm theo những cái lời lẽ của giáo viên, đúng không ạ? Chúng ta phải làm theo những cái điều khoản, những cái luật bất thành văn, những cái thủ tục, những cái nghi lễ, những cái diễn tuồng ở trong cái hệ thống đấy. Và chúng ta chỉ muốn là theo đuổi giáo dục thôi, đúng không ạ? Đó là tất cả những gì chúng ta muốn. Chúng ta muốn khôn ra, chúng ta muốn thông thái, chúng ta muốn hiểu biết về cái bộ môn đấy. Và đó là lý do mà chúng ta đăng ký vào cái trường học. Chúng ta không tiếc tiền, đúng không ạ? Chúng ta không tiếc thời gian, chúng ta không tiếc cái khoảng cách. Thậm chí có những bạn phải di chuyển đến cả cái thành phố khác, đúng không ạ? Ra Hà Nội hoặc là ra Sài Gòn để đăng ký học cái trường đấy, đúng không ạ? Và thậm chí chúng ta phải ở trọ mất bao nhiêu năm để chúng ta mua chữ, và cuối cùng chúng ta vỡ mộng. Chúng ta nghĩ rằng nó là giáo dục, nhưng không. Nó là những cái kịch mà chúng ta phải diễn. Còn giáo dục nó rất là ít. Nó giống như quả dưa hấu, đúng không ạ? Bên ngoài thì xanh, còn bên trong thì đỏ lòm. Và thực sự là trong những cái năm đại học của mình, kể cả khi mà mình đi du học, mình cũng không học được nhiều. Phần lớn những cái kiến thức của mình là do mình đọc sách, do mình tự học, do mình tự đào tạo. Còn cái việc lên lớp đối với mình lúc này nó không khác gì một cái thủ tục. Tất nhiên là nó cũng có ích, nhưng cái việc mà chúng ta ở nhà, chúng ta tự học, hoặc nếu chúng ta không tự học được, chúng ta lên YouTube chúng ta học, hoặc là chúng ta nghe podcast, hoặc là chúng ta xem sách, nó thiết thực hơn rất là nhiều, nó có hiệu suất cao hơn rất nhiều. Thậm chí có những cái môn học bạn không nhất thiết cứ phải dành 3 tiếng đồng hồ để bạn học xong cái tiết đấy. Có thể bạn chỉ cần dành khoảng 20 phút, bạn xem cái video ở trên YouTube nó giải thích, sau đó bạn làm một vài bài tập ở trong sách thôi, đúng không ạ? Bạn đối chiếu với đáp án để bạn xem cái cách tư duy nó như thế nào. Nó chỉ đơn giản vậy thôi, quanh đi quẩn lại, nó chỉ có thế. Và đấy là cái quá trình là chúng ta hiểu, đúng không ạ? Chúng ta muốn hấp thu kiến thức, chúng ta hiểu. Và thậm chí nếu bạn không còn cách nào khác, nếu mà bạn không thích tự học, nếu bạn nói luôn bạn không có khả năng tự học, thì mình cũng khuyên luôn là kể cả bạn có đi học thì bạn cũng không thể theo được, được chưa ạ? Nếu bạn nói rằng bạn không có khả năng tự học thì kể cả bạn đến trường học nó cũng càng vô ích, nó vẫn vô nghĩa, vì tất cả vẫn phải xuất phát từ tự học. Tất cả vẫn phải xuất phát từ việc là bạn có thực sự yêu thích cái môn học đấy hay không, và bạn có thực sự có hứng thú muốn hiểu nó hay không, muốn tìm ra bản chất của nó hay không. Chứ không phải là chúng ta chỉ muốn đối phó với những cái bài thi để chúng ta có điểm, để chúng ta gây ấn tượng với giáo viên, để chúng ta qua môn. Tất cả những cái đấy nó là phản giáo dục, tất cả những cái đấy nó là giáo dục bullshit mà mình thực sự mình cực kỳ dị ứng. Bởi vì những cái đấy nó dạy cho chúng ta ghi nhớ và học vẹt, thay vì hiểu, học một cách rất là công nghiệp, học một cách cho nó xong. Nó biến cái đam mê của chúng ta thành một cái mớ hỗn loạn và rối rắm. Và mình muốn các bạn có một cái tư duy như này, đó là các bạn hãy đừng coi một cái môn học nó chỉ kéo dài từng này tiết hay là từng này kỳ, đúng không ạ? Mà chúng ta hãy coi một cái môn học là cái môn mà chúng ta sẵn sàng có thể nghiên cứu ở một cái thời gian rất là dài, rất là sâu. Và chúng ta sẽ phải tìm rất nhiều các cái ví dụ. Chúng ta cũng sẽ phải quan sát một cách chủ động và học hỏi ở nhiều nguồn khác nhau. Bởi vì như vậy chúng ta mới thực sự đi sâu vào được. Còn trường học nó vẫn rất là bề nổi. Và sách hay là YouTube nó là cái đại dương để cho bạn có thể đi sâu, để cho bạn có thể nghiên cứu. Không chỉ qua một cái kỳ học, qua một cái nhiệm kỳ, mà sẽ là theo đuổi trong khoảng thời gian dài. Giống như khi một người chơi piano thì họ sẽ không chỉ đơn thuần chơi trong vòng 3 tháng hay chơi trong vòng một kỳ, đúng không ạ? Mà họ sẽ chơi trong vòng hàng chục năm. Và đấy sẽ là cái kỹ năng mà họ sẽ dùng đi dùng lại. Đấy là cái kỹ năng lâu dài. Nó in vào đầu của người ta, đúng không ạ? Họ sẽ luyện hàng ngày, họ sẽ tập hàng ngày, họ sẽ chơi hàng ngày, thay vì thành một cái kỳ học. Một cái kỹ năng khác cũng rất là quan trọng, đó là tiếng Anh. Bởi vì tiếng Anh là ngôn ngữ của Internet. Nếu mà bạn không có tiếng Anh thì bạn đang bỏ lỡ gần như 90-95% cái tài nguyên, cái kiến thức ở trên Internet, ở trên thế giới. Vì phần lớn tri thức của nhân loại được lưu trữ dưới dạng ngôn ngữ tiếng Anh, cho nên việc mà bạn học được tiếng Anh và bạn biết được tiếng Anh là một cái rất là quan trọng. Học không phải để thi hay để du học, mà thực sự đây là một trong những cái kỹ năng sinh tồn. Và thực sự nó cũng không hề quá khó. Đây là cái quá trình mà bạn sẽ phải học cả đời, học trong thời gian rất là dài, đúng không ạ? Bởi vì kiến thức tiếng Anh nó rất là rộng, và bạn không thể nào ngày 1, ngày 2 hoặc là năm 1, năm 2 mà bạn có thể học được tất cả mọi thứ được, đúng không ạ? Và bạn sẽ phải học, xác định là học song song với việc là bạn sẽ tự học những cái môn, những cái lĩnh vực khác. Bạn sẽ phải học song song, và nó sẽ không bao giờ kết thúc. Và cái cách thiết thực nhất và hiệu quả nhất đó là học những cái cơ bản, cho đến một cái ngưỡng nào đấy bạn có thể đọc những cái sách hoặc là những cái chuyên ngành của bạn và bạn ưa thích bằng tiếng Anh, thì bạn sẽ một mũi tên trúng hai đích. Bạn sẽ làm được cả hai cùng một lúc một cách rất là hiệu quả. Và hai cái này nó sẽ hỗ trợ lẫn nhau, nó cộng sinh lẫn nhau, nó cùng nhau phát triển. Chứ bạn không nhất thiết cứ phải học riêng. Bạn chỉ học riêng tiếng Anh trong cái khoảng thời gian đầu rồi, trong cái khoảng thời gian cơ bản rồi. Lúc đấy là bạn đang xây dựng cái vốn đầu tiên, đúng không ạ? Những cái từ vựng, những cái ngôn ngữ, những cái cú pháp đầu tiên. Còn khi mà bạn đến được một cái ngưỡng nào đấy rồi, những cái cơ bản bạn đã ổn rồi, là lúc bạn có thể nhảy vào những cái lĩnh vực mà bạn muốn học. Và lúc đấy bạn đọc bằng tiếng Anh, nó sẽ bập bõm lúc đầu, giống như những cái đứa trẻ bò trườn, đúng không ạ? Sau đó bắt đầu mới tập những cái bước đi đầu tiên, sau đó ngã, sau đó lại ngồi dậy, đứng dậy, lại đi tiếp, đúng không ạ? Và về sau bạn có thể chạy, bạn có thể học một cách rất là nhanh bằng tiếng Anh. Cái khả năng hấp thụ từ vựng, cái khả năng hấp thụ cái lĩnh vực mà bạn đang theo đuổi, nó trở nên rất nhanh. Nó theo cái cấp số nhân, nó theo cái mô hình lãi kép, đúng không ạ? Nhưng nó sẽ đòi hỏi bạn trong thời gian đầu, bạn sẽ phải bật bỏ, bạn sẽ phải đi từ từ. Và cái này hoàn toàn có thể học được qua tự học. Và thậm chí mình còn khuyên là nên tự học. Và khi mà mình nói về vấn đề tự học, các bạn đừng nghĩ là các bạn cô đơn, các bạn cô đơn học một mình. Không phải như thế. Cái tự học ở đây có nghĩa là các bạn có thể lên trên mạng, các bạn tự nghiên cứu, các bạn có thể tương tác với con người thật, đúng không ạ? Tức là các bạn sẽ vẫn có thầy, và cái thầy của bạn là sách, thầy của bạn vẫn ở trên YouTube, đúng không ạ? Vẫn có thầy, bạn không hề cô đơn. Không phải là bạn một mình, một phòng, bạn không có ai hướng dẫn, mà bạn vẫn có những sự giúp đỡ từ những người khác. Và cái hay ở đây đó là bạn không phải trải qua một cái hệ thống cồng kềnh, phức tạp, thiếu hiệu quả, bánh vẽ như ở trên cái trường truyền thống, đúng không ạ? Nó không tốn kém, nó không mất thời gian đi lại. Tức là bạn sẽ vẫn nhận được cái sự giúp đỡ từ người khác. Và cái sự giúp đỡ này nó gần như vô tận, nó rất nhiều, đúng không ạ? Ở trên mạng rất nhiều, hay trong sách rất nhiều. Bạn không hề cô đơn. Gọi là tự học cho nó dễ hiểu thôi, nhưng về bản chất bạn không phải một mình. Bạn nhớ cho mình điều này, bạn không hề một mình, bạn không hề cô đơn. Và bạn có thể chọn bất cứ chuyên ngành nào bạn thích, bạn không cần phải thi đầu vào, đúng không ạ? Nó hoàn toàn là chủ động, hoàn toàn tự do. Và những cái điều như này nó gần như không tồn tại trong quá khứ. Cho nên là khi mà nó xuất hiện, khi mà nó ở trước mắt chúng ta, nó ở trước mắt chúng ta chỉ việc đến chúng ta ăn thôi, đúng không ạ? Mà chúng ta còn không tin, chúng ta nhìn thấy cái quả táo nó ngon như vậy, mà chúng ta còn nghĩ là có độc, đúng không ạ? Chúng ta không tin, vì chúng ta chưa từng trải qua cái sự dễ dàng như vậy. Cái đầu của chúng ta, cái nhân sinh quan của chúng ta, nó chỉ tồn tại đúng một cái khái niệm, đó là để có kiến thức, chúng ta phải đến trường đại học, chúng ta phải thi cử, chúng ta phải trải qua cái quá trình đi thầy, chúng ta phải trải qua quá trình khổ luyện như vậy. Và mình muốn nói với các bạn đó là khi mà chúng ta tự học, thậm chí bạn còn khổ luyện nhiều hơn, đúng không ạ? Nhưng mà nó xứng đáng, bởi vì cái khổ này nó là khổ đúng, chứ không phải là cái khổ sai, đúng không ạ? Cái việc mà chúng ta đến trường chúng ta phải nghe những cái môn nhảm nhí, đúng không ạ? Nó là khổ sai, tức là nó trả cho bạn một cái giá trị gì? Bạn khổ, nhưng nó trả cho bạn một cái giá trị gì? Nhưng mà ở nhà bạn học, nó cũng khổ như thế, thậm chí còn có khi khổ hơn, đúng không ạ? Nhưng cái khổ đấy nó là khổ đúng, nó khổ trong cái khả năng hợp lý, đúng không ạ? Và bạn càng tự học bao nhiêu, bạn càng tự học nhiều bao nhiêu, bạn càng hiểu bản thân bạn bấy nhiêu, bạn càng hiểu cái cách suy nghĩ của bạn bấy nhiêu. Và cái điều đấy rất quan trọng. Không phải ai cũng có cái khả năng để khám phá và để hiểu được bản thân, đúng không ạ? Và tự học là cái cách thiết thực nhất để bạn có cái cơ hội được hiểu bản thân. Mà trong khi càng đến trường thì chúng ta càng ỷ lại, chúng ta càng an phận, chúng ta càng chán, đúng không ạ? Cái đam mê của chúng ta nó không còn nằm trong cái quyền kiểm soát của chúng ta nữa, mà nó nằm trong cái sự ngẫu nhiên. Nếu mà giáo viên mà truyền đam mê, nếu mà chúng ta may mắn chúng ta rơi vào cái lớp mà giáo viên truyền đam mê, thì là chúng ta may mắn, thì chúng ta có cái đam mê đấy. Còn nếu mà chúng ta rơi vào cái lớp mà nó quá nhàm chán, thì bao nhiêu những cái đam mê nó bay hết đi đâu, đúng không ạ? Tiền nó cũng bay hết đi đâu, rất là lãng phí. Không chỉ về tiền mà còn thời gian, cực kỳ lãng phí thời gian. Và khi mà bạn quyết định là bạn không đi học, thì bạn có biết không, cái quá trình học của bạn nó không bắt đầu từ khi bạn khai giảng. Nó không bắt đầu khi mà bạn phải đi xe máy, bạn gửi xe, bạn vào lớp học, bạn chờ giáo viên lên lớp, chờ giáo viên nói nhăng nói quậy, sau đó bắt đầu mới vào bài giảng. Không, nó bắt đầu từ lúc bạn thức dậy, bạn quyết định bạn dở cuốn sách ra. Nó bắt đầu từ cái lúc đấy. Nó bắt đầu từ cái buổi mà bạn quyết định bạn sẽ theo đuổi cái môn học đó, theo đuổi cái lĩnh vực đó. Nó bắt đầu từ cái buổi đầu tiên, chứ nó không phải trải qua những cái thủ tục rườm rà vô lý như vậy. Nó bắt đầu từ lúc 5 giờ sáng nếu bạn thích. Nó bắt đầu từ lúc 9 giờ tối nếu bạn thích. Nó bắt đầu bất cứ lúc nào. Nó bắt đầu ở quán cà phê. Nó bắt đầu ở nhà, ở phòng ngủ, ở phòng khách, ở phòng vệ sinh. Nó bắt đầu ngay bây giờ nếu mà bạn muốn. Ngay bây giờ, ngay lúc này. Everywhere. Nó bắt đầu kể cả khi mà bạn đang đi bộ trên đường, bạn nghe podcast. Kể cả khi bạn nghe cái podcast như này. Không biết bao nhiêu người thầy ở trên trường của bạn nói với bạn những cái điều mà mình đang nói. Theo bạn có bao nhiêu người nói thẳng, nói thật những cái điều chân thành mà mình đang nói với các bạn? Mà thậm chí mình cần nói free, miễn phí, đúng không ạ? Mà thậm chí mình cần không bắt bạn đến nhà mình để nghe. Bạn không phải gửi xe. Và bạn tưởng tượng 41 cái podcast như thế này mà mình làm radio. Có rất là nhiều bạn đã nhắn tin cho mình là họ thay đổi rất là nhiều, hơn nhiều những cái năm mà họ học ở trên trường đại học. Và mình mới chỉ là một phần rất nhỏ của cái internet mà các bạn đã nhận được những cái ảnh hưởng tích cực như vậy. Hoàn toàn không mất phí, hoàn toàn không có sự cưỡng ép, không có sự thao túng, không có sự dọa dẫm, không có những cái bài thi, mà các bạn rất là tự nguyện. Thậm chí nếu mà bạn nào không thích, các bạn có thể hoàn toàn chọn kênh khác các bạn nghe, đúng không ạ? Hoàn toàn không có sự cưỡng ép, không có sự thao túng, không có sự dỗi vặt. Và mình chỉ là một cái phần rất là nhỏ các bạn ạ. Kiến thức cực kỳ nhiều, kiến thức rất nhiều, sách rất là nhiều. Chúng ta có sống 10.000 năm, chúng ta có sống 100.000 năm, chúng ta cũng không thể nào tiêu thụ hết cái đống kiến thức miễn phí mà chúng ta thấy ở trên mạng, đúng không ạ? 10.000 năm chúng ta cũng không tiêu thụ hết. Vậy nên cái việc mà chúng ta phải bỏ tiền, phải bỏ rất nhiều thời gian để chúng ta đến các cái cơ sở giáo dục quốc doanh như vậy, chỉ để nghe những cái bài giảng, chỉ để nghe những cái phần rất nhỏ mà internet nó đã có. Thậm chí internet nó còn làm tốt hơn. Thì đấy là một cái việc rất là vô lý. Bởi vì sao? Chung quy lại, cuộc đời của bạn rất ngắn. Thực sự, chung quy lại bạn nghĩ mà xem. bạn có bao nhiêu năm để sống. Đúng ạ. Ở cái radio lần trước thì mình cũng nói là cái cuộc đời của bạn, nếu bạn may mắn thì bạn sống được 70 tuổi. 2/3 trong số đó bạn mới có quyền sử dụng, đúng không ạ? 1/3 đã là đi ngủ rồi. 1/3 bạn đi ngủ rồi, cho nên là 2/3 trong cái số 70 tuổi nếu mà bạn may mắn. Thế mà chúng ta còn cống rất nhiều năm cho cái trường đại học chỉ để chúng ta lấy được một cái tấm giấy chứng nhận là chúng ta đã hoàn thành. Và cái tấm giấy đấy ngày xưa nó còn có giá trị, đúng không ạ? Nó còn có một cái giá trị nhất định, bởi vì rất ít người có. Nhưng ngày nay họ in ra một cách vô tội vạ, đúng không ạ? Họ in cho bất cứ ai, rất là nhanh, rất là dễ, vèo 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 vèo, đúng không ạ? Và trong cái khoảng thời gian 50 phút mà mình đang nói chuyện với các bạn, mình đang tâm sự với các bạn, hàng bao nhiêu tấm bằng vẫn đang được in ra, đúng không ạ? Liên tục. Nó không có nhiều giá trị như chúng ta nghĩ. Nó không có gì chúng ta in tiền, và cái tiền đấy càng ngày nó càng trở nên mất giá trị, đúng không ạ? Nó không có nhiều giá trị thực. Thậm chí nó có một số cái giá trị thực nhất định, đúng không ạ? Nhưng mà liệu nó có đáng với cái chi phí, với cái thời gian hữu hạn mà chúng ta phải bỏ ra hay không thì chưa chắc, đúng không ạ? Thời gian chúng ta rất ít. Cho nên cái vấn đề liệu việc tự học có đủ hay không là một câu hỏi sai. Bởi vì cái câu hỏi đấy nó ám chỉ việc là đại học vẫn tốt hơn tự học. Cái câu hỏi này ám chỉ là tự học là cái gì đấy không bằng việc bạn đi học. Tự học ở nhà hay là internet là một cái gì đấy thứ cấp so với học đại học. Nó ám chỉ như vậy. Và cái câu hỏi quan trọng hơn mà bạn cần hỏi đó là tại sao người ta vẫn đâm đầu vào đại học. Và tất nhiên là mình sẽ không nói đến cái ngành y dược hay những cái ngành mà chuyên biệt, đúng không ạ? Những cái ngành đấy mình không nói làm gì. Những ngành đấy là những ngành mà nó quá đặc thù rồi. Thế nhưng phần lớn những cái ngành như kinh tế, kế toán, tài chính, xã hội học, tâm lý học, sư phạm, văn học, hay thậm chí kể cả khoa học máy tính, tại sao người ta vẫn đâm đầu vào? Và hy vọng rằng cái radio lần này có thể cho bạn niềm tin, cho bạn cái sự mạnh mẽ để bạn tin vào cái lựa chọn của bạn, để bạn không còn cảm thấy cô đơn nữa. Hy vọng rằng bạn thấy được cái sức mạnh của bạn. Hy vọng rằng bạn sẽ thấy được là bạn còn đôi chân, bạn có thể tự đi được, bạn không cần xe lăn. Và tất nhiên những gì mà mình nói ra nó vẫn chỉ là bề nổi thôi. Còn rất nhiều khía cạnh mà mình chưa đủ thời gian để mình khai thác ở trong radio lần này. Nó sâu hơn thế rất là nhiều. Nhưng mà cứ tạm thì đã, tạm thì đã, hy vọng rằng nó đủ để cho bạn biết bạn phải làm gì. Chúc các bạn một buổi tối thật là tuyệt vời, và hẹn gặp lại các bạn trong những radio lần sau.